mời quý vị thưởng thức bộ băng đọc truyện Hoàng Châu,
Công Chúa
Nguyên Tác Quỳnh Giao qua phần chuyển dịch của Liêu Quốc Nhĩ với sự diễn đọc của Dân Yến, Thanh Tùng và Vũ Trình. Bắc Kinh, những năm thời vua Càn Long, Tử Di cùng A Đầu Kim Tiêu đến Bắc Kinh đã gần tháng nay, và hai người ngày nào cũng tới trước cổng Tử Cấm Thành, đứng ở đó chăm chú nhìn vào thành quách lộng lẫy vĩ đại này. Những bờ tường đỏ cao lớn, với những cánh cửa lớn khép kín, bên ngoài là lính canh áo giáp, vũ khí đầy đủ canh chừng, một con kiến tưởng chừng không thể lọt. Bên trên những mái ngói đỏ hình dãy cá, hết mái này đến mái khác. Thành rất rộng lớn, nhiều lúc Di thắc mắc hoàng cung là dùng đất thánh, một thứ cấm địa, hay chỉ là một thứ ảo ảnh, nơi chỉ có thể nhìn mà không thể đến được. Tử Di đứng tần ngần, nàng biết là chẳng có cách nào, chẳng có một phương thức nào để đi vào đó, chứ đừng nói là gặp người mà mình muốn tìm. Và như vậy, nhiệm vụ nàng phải thực hiện gần như vô vọng. Nhưng trước đó, Tử Di đã lỡ hứa với mẹ rồi, khi mẹ gần nhắm mắt, Tử Di đã trịnh trọng hứa, và cũng chính vì muốn thực hiện lời hứa đó mà Tử Di đã bán hết tài sản, nhà cửa ở Tế Nam để đến chốn Bắc Kinh qua lệ này. Tử Di không hối tiếc việc mình đã làm, vì lời hát buồn thảm của mẹ. Mẹ thường hát, cứ văng vẳng bên tai.
Núi xa dời dời, sông dời dời, sông và núi cùng xa lắc lơ. Mãi đợi mãi chờ, chờ với đợi, ngày qua ngày đợi đã mỏi mòn.
Vậy thì không được, ta nhất định phải bằng mọi giá, mọi cách để vào đó cho được. Lúc đó Tử Di mới tròn 18, cái tuổi còn quá trẻ, nên bao nhiêu suy nghĩ của nàng cũng đều rất vô tư giản dị. Tuổi thơ của Tử Di lại lớn lên trong vòng tay, trong tình yêu tròn đầy, Di được mẹ nuôi, mẹ dạy và rất ít tiếp xúc với chung quanh. Vì vậy tất cả kiến thức nàng có gần như đều chỉ do mẹ truyền đạt, nên Tử Di không có được một ý niệm gì về sự phức tạp của cuộc đời. Con A Đầu Kim Tiêu tuy là một đứa ở trung tính, nhưng nó kém nàng gần một tuổi, vì vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Cũng chính vì kiến thức của Di đều có được qua sách vở, nên Tử Di nghĩ mọi việc đều đơn giản. Một lần tình cờ đi ngang qua một cơ quan có tên là Thái Thượng Tự, nơi chuyên chủ quản lễ bộ điện chế của triều đình, thì Tử Di nghĩ đây đúng là nơi cần gõ cửa để gặp được người cần gặp rồi. Chứ làm sao biết được vị quan ở cơ quan này là một ông quan chẳng ra quan. Ông ta tên Lương Đại Nhân, một người gần như lúc nào cũng vắng mặt ở cửa quan. Chính vì vậy mà mấy lần Tử Di dẫn Kim Tiêu đến xin vào đều được lính gác cổng từ chối, nói là Lương Đại Nhân bữa nay bận việc đi vắng. Mãi đến một bữa, Tử Di nghe nói kiệu của Lương Đại Nhân hôm nay sẽ đi qua cầu Ngân Dính, thế là nàng quyết tâm phải chặn kiệu để thực hiện ý định của mình.
Đường xá hôm đó cũng như mọi hôm rất tấp nập, Tử Di cùng Kim Tiêu đứng ở bên vệ đường lóng ngóng nhìn. Trong tay nàng vẫn giữ chặt một tay đại, trong tay đại đó có hai vật mà Vi quý hơn cả sự sống của mình, vì nó mà có một người đàn bà, tức mẹ Vi, phải sống bên bờ Đại Minh Hồ suốt đời, hoài phí cả một thời xuân. Tử Vi đứng đó ngóng đợi với nỗi bồn chồn bực dọc. Dòng người cứ tất bật ngược xuôi, ai đi qua cũng có cách đích đến, có nơi chờ, còn nàng dường như là mù mịt. Khách qua đường có người đã qua rồi vẫn quay lại nhìn hai thầy trò của Vi, vì thật ra Tử Vi khá xinh, dù trang phục nam nhi bình dị không cầu kỳ, nhưng cái đôi mắt to với hàng mi cong vuốt buồn buồn, cái nước da trắng như sữa, cái phong cách cao quý, có cả con A Đầu Kim Tiêu bên cạnh nữa, hai thầy trò như hai đóa hoa đang xuân, làm sao chẳng khiến cho mọi người chú ý. Đường phố cứ tấp nập, dòng người cứ tiếp tục trôi. Chợt cái tấp nập bình thường đó như bị phá vỡ để trở thành ồn ào hơn trước. Có tiếng ngựa dồn dập, Rồi từ đầu phố xuất hiện một tốp kỵ mã với những lá phướng có mấy chữ lớn tránh xa, nghiêm chỉnh. Tiếp theo sau là kiệu của Lương Đại Nhân với hai hàng cận vệ hai bên. Họ đang đi về hướng của nàng, rầm rộ. Đám ngựa đi đến đâu, bọn con lại lớn tiếng hò hét.
Tránh ra, không ai được cản đường Lương Đại Nhân. Tránh ra, tránh ra.
Tử Di phấn khởi hồi hộp vì mục tiêu sắp đạt, nàng nói nhanh với Kim Tiêu.
Kim Tiêu, cơ hội của chúng ta đến rồi đó. Mi đứng đây chờ, để cho ta ra cản kiệu nha.
Tử Di nói xong là chen người vào đám đông. Kim Tiêu chẳng yên tâm chạy theo. Bọn kỵ binh đã trời tới, vì đường phố đông người nên họ phải đi chậm lại. Tử Di và Kim Tiêu thừa dịp chen vào, nàng đi nhanh đến trước kiệu quan quỳ xuống, hai tay nâng cao chiếc đẩy.
Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân, tiểu nữ có chuyện quan trọng muốn thưa cùng Lương Đại Nhân, mời đại nhân xuống kiệu dành cho tiểu nữ một ít thời gian để cho tiểu nữ trần tình. Xin Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân.
Vì kiệu bị cản đường nên dừng lại, viên quan trong kiệu có vẻ bực dọc.
Ai vậy? Sao dám cả gan chặn kiệu chứ? Kéo nó ra đi. Nè, nhỏ kia, xéo đi, có chuyện gì á, ngày mai đến cửa quan mà chừng, đi đi.
Bọn quan quân tùy tùng cũng lên tiếng, điều này làm cho Kim Tiêu nổi nóng, nó lớn tiếng.
Trời ơi, tụi này tới cửa quan mấy lần rồi, tụi cứ nói quan không có tới làm việc, Lương Đại Nhân không có ở đó, làm sao mà gặp mặt được chứ?
Nè 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 nè, Lương Đại Nhân của chúng ta mai này cưới vợ cho con trai, rất bận, suốt tháng này đó sẽ không có làm việc gì hết, muốn gặp á thì tháng sau mà gặp, nghe chưa?
Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân, nếu không có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ lắm tôi mới chận kiệu của ngài. Tôi làm chuyện phạm thượng này là có lý do, xin người hãy nhấn chút thời gian nghe tôi trình bày, xin người hãy xem những việc này.
Đám tùy tùng quá bực không chờ lệnh của Lương Đại Nhân, sấn tới lôi Tử Di sang bên lề. Tử Di cố dùng dãy hét lên.
Lương Đại Nhân, không lẽ Lương Đại Nhân chỉ nghĩ đến chuyện cưới hỏi của con mình mà chẳng có đói hoài gì đến sự sống chết của người khác ư?
Vị quan trong kiệu thò đầu ra lớn tiếng.
Ha, cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan vậy chứ, mà còn lớn tiếng vô lễ nữa, không muốn sống nữa hay sao?
Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân, hãy nghe tôi nói, chắc chắn là ngài nghe xong sẽ không có thấy uổng công. Xin ngài hãy dành cho tôi một ít thời gian, một ít thôi.
Ai có thời giờ để nghe chuyện của người chứ? Làm gì đi mất thời giờ như vậy? Sao không dọn dẹp để kiệu dậy phủ sống đi?
Rồi ông ta cũng nghe vào trong kiệu, kiệu được nâng lên và người ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình. Tử Vi và Kim Tiêu bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám đông đứng gần đó thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc đầu thở dài nói.
Có chuyện quan mà ra đứng cản kiệu như vậy, không có tác dụng gì đâu. Sao không kiếm người lo, ta dễ hơn không?
Tử Vi được đỡ dậy, đầu óc hãy còn choáng váng. Kim Tiêu đứng gần đó không giấu được nỗi bất bình.
Trời ơi, cái tay Lương Đại Nhân này đó, lo cái chuyện con trai cưới vợ nghỉ việc cả tháng à. Vậy sao không gặp được ổng? Tiểu thơ, tiền á, ngày càng cạn, nếu vậy chắc tiêu quá. Lương Đại Nhân thiệt là vô nhân, không có đáng tin đâu, hay là chúng ta nhờ người khác giúp đỡ đi tiểu thơ?
Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói.
Trời ơi, nói thiệt á ngang, cái tuổi đại nhân trên cõi đời này à, đứa nào lứa như nhau trơn à, cái đứa nào tốt đâu nói.
Trong khi Tử Vi cứ hướng mắt theo đoàn kiệu càng lúc càng xa dần mà thất vọng, nàng đưa tay ra sau lưng thăm dò bị đẩy xem còn hay mất, rồi thở ra. Nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Vi phủi phủi lớp bụi bặm trên áo nói với Kim Tiêu. Đừng có sớm nản như vậy, Kim Tiêu. Chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được cách khác để gặp lại Lương Đại Nhân. Chừng nào không gặp được thì ta mới là phương thức khác. À, nghe nói ngày mai nhà Lương Đại Nhân tổ chức tiệc cưới phải không? Chắc hẳn là phải mời rất nhiều khách.
Tiểu thơ, cô định nói là...
Mì cứ chuẩn bị giúp cho ta một phần quà đi. Mai bọn ta đến Lương Phủ ăn cưới.
Tử Di nào có biết quyết định đó của nàng cũng quyết định luôn cả vận mệnh, bởi vì trong ngày lễ cưới kia nàng sẽ gặp được một đứa con gái. Đứa con gái đó có tên là Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử chẳng phải là một nhân vật lớn nào của thành phố Bắc Kinh, mà chỉ là một hạt cát bé xíu trong dòng người dày đặc ở kinh thành Hoa Lệ. Năm đó cô ta cũng vừa tròn 18 tuổi.
Và trong cái ngày mà Tử Vi chận kiệu của Lương Đại Nhân, thì tối hôm ấy Yến Tử đã trố nghề trèo tường khoác vách. đó là nghề nghiệp chính của cô. Lý do là mai này nhà họ Lương sẽ tổ chức tiệc cưới, mà như vậy thì qua cáp lễ vật hẳn là không nhỏ. Hôm nay Yến Tử phải đến nhà gái trước thám thính tình hình, xem đồ đạc đáng giá để ở đâu, cất nơi nào. Hầu hành động, Yến Tử nghĩ gả cho Lương phủ hẳn phải có rất nhiều đồ sính lễ, vì vậy Yến Tử thăm dò từng điểm một.
Nhưng khi đến trước phòng cô dâu, đột nhiên Yến Tử nghe có tiếng khóc rất bi thảm. Yến Tử tò mò khoét một lỗ nhỏ nhìn vào, vừa dán mắt vào lỗ, cô nàng đã giật mình tái mặt. Trời ơi, cô dâu đang đứng trên ghế, thò đầu vào vòng định treo cổ, và Yến Tử quên phát ngay ý định của mình. Nàng đẩy cửa, nhảy vào phòng, vừa chạy về phía cô dâu, vừa hét lớn.
Báo người ta! Dân ơi, báo người ta, cô dâu đang định treo cổ nè!
Hôm ấy Lương phủ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới, khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Tử Di cũng có mặt, nhưng quá trang thành một thư sinh, Kim Tiêu thì biến thành tiểu đồng. Chuyện quá trang này với họ khá thường xuyên, nên cũng đã quen, mặc dù cả hai không giống con trai lắm. Lễ cưới tổ chức rất rầm rộ, cách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Tử Di cũng không khiến ai ngờ vực. Giữa tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiệu cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàn trai. Tử Di vẫn ẩn nhẫn chờ đợi, đợi cô dâu chú rể bái thiên bái địa bái tổ tiên, rồi đi vào phòng động mới tính. Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương đại nhân từ chỗ cao đường bước xuống cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp quan khách. Không bỏ lỡ dịp mai, Tử Di vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương đại nhân.
Lương đại nhân!
Tử Di nắm lấy tay áo Lương đại nhân gọi, làm ông ta ngạc nhiên.
Cậu là...
Dạ, tôi Ho Hạ, tên là Tử Di, có chút chuyện làm phiền đại nhân, ngài có thể dành cho tôi ít phút được không?
Bận quá mà để làm gì chứ.
Ngay lúc đó, con trai của Lương đại nhân đưa một lão già đến, để Tử Di qua một bên.
Trời ơi cha, Tiểu đại nhân đến rồi nè.
Lương đại nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Vi không buông tha, đeo theo phía sau, nói với một chút trách móc. Lương đại nhân, đến cơ quan thì không có gặp, mà đến tận nhà riêng thì cũng không được ông tiếp. Chẳng lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh ư? Lương đại nhân quay qua ngạc nhiên, lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn rõ đây là một cô gái giả trai.
Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Thôi, đi đi, đi chỗ khác chơi đi. Đám đàn bà con gái đều được đãi đằng qua viên đằng kia mà. Cô cứ qua bên đó, đừng có lẻo đẻo theo sau lưng tôi, phiền lắm.
Ngài không nhớ tôi là ai sao? Người con gái hôm qua trận kiệu của ngài là tôi đó, Hạ Tử Di đây nè.
Cái gì? Người lại dám trà trộn vào tận đây à?
Ông ta chưa kịp phản ứng gì thì một tình huống đặc biệt xảy ra làm không khí như đảo lộn. Ngay lúc đó có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân phóng vọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ bóng giật mình. Sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phụng có rèm che mặt. Cô dâu lạ quắc, có nét mặt khá thanh tú tuy không trang điểm. Trên lưng cô ta lại có một chiếc bì to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà Mai, gia đình đuổi theo phía sau, họ vừa chạy vừa hét.
Trời ơi, bắt cô ta lại!
Bắt lại,
bắt
lại,
cô ta lại!
Không phải cô dâu,
ăn trộm, ăn trộm, bắt lại, bắt lại!
Và cái kẻ trộm kia đúng là Tiểu Yến Tử. Cô ta đang phá xuân hữu đột, vừa chống trả vừa chạy. Tình cờ chạy về phía Lương đại nhân và... Tiểu Yến Tử đã hút ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn nữa. Khách tham dự đổ xô đến, rồi tiếng la tiếng hét. Tử Vi và Kim Tiêu đứng ngẩn ra. Nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ bị đẩy trên lưng, nhảy tới nhảy lui. Còn đám đông thì rượt theo như chơi trò cút bắt. Đuổi mãi mà bắt cũng không được. Xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề lắm. Lương đại nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống, ông bực dọc hét lớn.
Trời đất ơi, chuyện gì mà kỳ cục vậy nè?
Dạ dạ, cô dâu mất tích rồi. Cái cô này không phải cô dâu đâu, không có phải tiểu thư họ Trình mà là kẻ cắt đơ, bắt giữ cô ta lại liền đi.
Cả phòng nghe khách chỉ đứng nhìn và đứng hét. Lương đại nhân thấy vậy kêu lên.
Cái gì? Cô dâu mất rồi sao? Làm gì có cái chuyện đó chứ? Tại sao để cô dâu đi mất?
Dạ dạ, dạ, dạ cũng không biết. Tôi mới bước vô phòng thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc, rồi nó lấy hết đồ quý giá bỏ vô cái bị đại sau lưng, rồi cái phóng ra ngoài à.
Người đâu? hãy mau bắt kẻ trộm cho ta.
Đám gia đình được lệnh chạy ùa vào gầy gọc trên tay. Tiểu Yến Tử như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng vây mà vẫn không thể nào thoát được. Người lại đông quá, bao đẩy trên lưng cột miệng không chặt nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi vãi tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt, thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong đẩy ném đến đấy để cản đường đám gia đình và hù dọa.
Các người tránh ra, tính gần là ta không nhân nhượng đâu nha, hãy lo nhặt nữ trang đi.
Tiểu Yến Tử nói, tên đại nhân bực tức.
Trời đất ơi, cô dâu chắc chắn là đã bị cái con ăn trộm này bắt cóc rồi. Vậy đâu, hãy lo bắt giữ nó lại cho ta, trà khảo chắc chắn sẽ ra ngay, đứa nào bắt được sẽ được thưởng, mau đi.
Đám gia đình được lệnh của chủ lại xông tới, hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc lại còn đánh trả nữa. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá mà bọn gia đình càng lúc càng đông nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Yến Tử quyết định ngay. Thế là vừa cởi chiếc bị trên lưng xuống, mở ra ném tung tất cả nữ trang vàng bạc ra bốn phía rồi nói lớn.
Các người hãy xem này, trong nhà tay lương tham quan này, cái gì cũng có, mà tất cả đều là vật dơ dép của nhân dân. Vậy thì mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì là của người đó đó. Hãy nhặt đi, đừng có để hắn ta góp nhặt lại nha.
Đám khách đến dự tiệc, nhìn thấy vàng bạc châu báu tung tóe khắp nơi, không ai không động lòng tham. Lúc đầu còn e ngại, sau mặc ai nấy nhặt, còn giành giật nhau nữa, khung cảnh lại càng hỗn loạn. Tiểu Yến Tử thừa cơ hội, rút chạy về phía Tử Vi và Kim Tiêu. Tử Vi và Kim Tiêu chẳng có chút cảm tình gì với Lương Đại Nhân, nên cố ý đứng che, để cho Tiểu Yến Tử phá cửa sổ chạy thoát ra ngoài, biến mất dạng. Thấy kẻ trộm đã chạy trốn, Lương Đại Nhân nổi cơn thịnh nộ, dậm chân hét.
Phản rồi, trời ơi, giữa trời đất như vậy, sao có chuyện quan đường như vậy chứ? Toàn một đứa ăn hay không hà? Tay đâu, còn đứng đó làm cái gì? Phải đuổi theo bắt cho được tên trộm đó cho ta, đi mau.
Đám đông trong phòng vẫn hỗn loạn, người lo nhặt, người sợ liên lụy, đẩy nhau bỏ đi. Chỉ có kẻ có bổn phận là đuổi theo Yến Tử. Tử Vi thừa cơ hội này, nắm tay Kim Tiêu, cũng bỏ ra ngoài.
Ra khỏi cổng nhà họ Lương, Tử Di và Kim Tiêu không hiểu sao lại thấy lòng phơi phới, mặc dù việc không thành. Tử Di nói:
"Này Kim Tiêu, trong cõi đời này cái gì cũng có thể xảy ra cả. Chuyện xảy ra trong lễ cưới ngày hôm nay ta thiệt là chưa có thấy bao giờ."
"Dạ đúng rồi đó tiểu thơ, mà cái con nhỏ ăn trộm kia thiệt là to gan nghe. Tiếc là võ công của nó không có giỏi lắm cho nên bỏ về tay không, tiếc thiệt á."
"Về tay không còn đỡ đó, chỉ sợ sau này bị tóm lại mới là khổ."
Giữa lúc đó trên đường có tiếng gió ngựa dồn dập, hình như quan binh nhà Lương phủ đang đuổi theo Tiểu Yến Tử. Một tay quan nói to:
"Bà con bá tánh hãy tránh ra, đừng cản đường để bọn ta bắt trộm. Ở đây có ai trông thấy một cô gái mặc áo đỏ không? Nếu ai thấy mà không chỉ hay là chứa chấp, khi bắt được sẽ mang tội đồng lõa, biết chưa? Ai biết nói đi."
Đám đông đi đường chỉ biết lắc đầu rồi lảng tránh đi nơi khác. Mấy tay lính xuống ngựa tiến tới Tử Vi và Kim Tiêu, nhìn mặt rồi khoát tay:
"Bọn ngươi đi đi, đứng đi cản đường làm gì, không đi đứng sang bên, mau."
Tử Vi và Kim Tiêu vội bước tránh lên lề. Trên lề có một cái giỏ bội cao. Vi đang đứng tần ngần, chợt có cảm giác ai đó đang kéo lấy vạt áo mình. Nàng giật mình quay lại nhìn và suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Thì ra tay trộm nữ ban nãy đang trốn ở trong giỏ. Tiểu Yến Tử cũng đang ngẩng đầu lên nhìn Tử Vi. Cái đôi mắt to đen kia rất sáng. Vi nhìn lại và bất giác có thiện cảm ngay. Trong khi đám quan quân đang tiếp tục lục soát, Tử Vi thấy họ đến gần, vội lanh trí ngồi lên giỏ bội, rồi mở quạt ra quạt, như người đang đứng hóng mát ở ngoài đường. Đội quân đến gần nhìn hai thầy trò Tử Vi dò xét, rồi lại bỏ đi. Đợi cho tất cả đám quan binh đi mất, Tử Vi mới đứng dậy nói:
"Nè, bọn họ đi cả rồi, đi ra đi."
Tiểu Yến Tử đứng dậy, vừa vò đầu vừa lẩm bẩm:
"Hôm nay xui quậy quá, để cho nhà ngươi ngồi trên đầu nãy giờ, không xui cũng thành xui nữa."
Kim Tiêu bất bình nói:
"Hay, không có biết điều tiếng nào hết trơn á. Nếu mà tụi tôi xấu á, không có che chắn cho ngươi, thì chắc gì ngươi được toàn mạng với đám hoàng bình kia chứ.
Tiểu Yến Tử đứng thẳng, chắp hai tay lại, giễu cợt.
Dạ dạ, Tiểu Yến Tử này trong một ngày được các ngươi cứu mạng những tới hai lần, nếu mà không biết ơn thì quá là bậy. Vậy thì cảm ơn hai cô nha. Được rồi.
Tiểu Yến Tử, tức là con chim én nhỏ, cái tên hay thật, Tử Di tò mò hỏi.
Thế sao ngươi lại nhìn ra bọn ta là gái chứ? Thì lúc nãy ở tại lương phủ đó, vừa nhìn là ta biết hai người là gái ngay à. Nếu không, tại sao ta lại cười với ngươi chứ? Nhưng mà ta khuyên các ngươi nha, đừng có giả trai nữa, với lại nước giả trắng như vậy. Các ngươi có mặt như thế nào cũng đâu có giống con trai. Lần sau, nếu mà có muốn quá trang á, trai tráng hay là ông lão, bà cụ, nè, cứ nhờ ta, ta có tài nghề hết biết. Thôi, hẹn gặp lại khi khác nha. Bây giờ ta phải đi đây, chào nha.
Tiểu Yến Tử vừa nói, vừa vội cởi bộ áo cô dâu ra, cuộn lại thành một gói, rồi khoát tay chào thầy trò Tử Di, định bỏ đi. Tử Di tò mò.
Nè nè, khoan đã, hãy nói cho ta biết, người đã đem cô dâu của người ta giấu ở nơi nào rồi? Chuyện này xin miễn tiết lộ, miễn thứ cho.
Người bắt cóc cô dâu, trộm cắp tiền của, còn khuấy động cả đám cưới của người ta nữa, khiến cho chuyện cưới hỏi của nhà lương phủ bất thành. Như vậy không phải là quá đáng sao? Chẳng lẽ người không biết là đã gây họa lớn? Nè, đã phạm pháp, rất dễ bị ngồi tù, ngươi có biết không?
Tôi mà làm chuyện phạm pháp hả? Các người có lầm lẫn không đó? Chẳng qua Tiểu Yến Tử này giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha thôi. Tôi đã vì nghĩa mà hành động cứu người đó. Vậy thì làm gì phạm pháp chứ? Có phạm pháp chăng là hai cha con của nhà họ Lương kia kìa.
Tiểu Yến Tử phùng mang trận mắt biện minh, rồi nhìn cái mặt ngơ ngác của Tử Di. Cô ta như hiểu ra, hạ thấp giọng.
À, chắc là hai người là người ở nơi khác mới tới đây phải không?
Tử Vi gật đầu và Tiểu Yến Tử nói tiếp.
Vậy thì không thể trách các người được. Mấy người đâu có biết là cha con nhà họ Lương kia họ nào có phải là người đàng hoàng, quang minh chính đại. Họ thấy con gái người ta xinh đẹp là bất chấp cái chuyện người ta đã đính hôn hay chưa, đồng ý hay không đồng ý, cứ nằng đặt đòi cưới mà phải cưới cho bằng được, ép nhà họ Trình phải trả ngay đó.
Làm sao mà người biết được chuyện đó?
Chuyện này quả là có sự trùng hợp lạ lùng mà. Tối hôm qua trong một phút cao hứng, ta đáo qua nhà họ Trình định kiếm một mé nhỏ. Không ngờ khi đến đó lại gặp chuyện tài trời. Người có biết gì không? Ta gặp cô dâu đang đưa đầu vào dây thòng lọng muốn treo cổ đó, nên ta phải ra tài cứu sống. Và cái cô Trình tiểu thơ kia mới vừa khóc vừa kể cho ta biết sự việc đó chứ. Đó, nhà ngươi xem, gặp chuyện như vậy, Tiểu Yến Tử này không có cứu giúp người sao được chứ.
Hả? Có chuyện như vậy sao?
Ta gạt ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ, ta đi được chưa?
Ờ, thế bây giờ Trình cô nương kia ở đâu?
Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai người, mới hạ thấp giọng nói tiếp.
Cô ấy đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm để thoát đến cái chỗ an toàn với người yêu rồi.
Ờ, liệu cô ta có thoát được không? Nhà họ Lương chắc chắn là sẽ nghi ngờ đó, như vậy sẽ không có buông tha, nhà họ Trình rồi sẽ gặp rắc rối cho mà xem.
Thì chính vì vậy mà bọn này mới sắp xếp đó. Giờ này ở nhà họ Trình chắc chắn là đang kiện lương phủ đó. Họ đòi phải đi tìm con gái trả lại cho họ. Tóm lại lẽ phải đang ở phía nhà họ Trình. Họ có thể đổ cho là lương phủ đã thủ tiêu con gái của họ, được không?
Người đúng là làm chuyện tày trời thiệt. Người không sợ liên lụy hả?
Sợ hả? Chuyện bắt tôi đâu có dễ đâu. Mấy người xem thường tôi quá hả? Tiểu Yến Tử đây từng nổi tiếng là vô hình, thất ẩn thất hiện, nên chẳng có sợ ai, mà cũng chẳng ai giữ được ta đâu.
Vợ, không có ai ở đây, mặc tình ngươi muốn thổi phồng thế nào mà không được, đúng không chứ?
Tiểu Yến Tử cười theo. Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử, cô có đôi mắt dài mày sậm, trông ra cũng khí phách. Cô ta lại có nụ cười rất ngọt với hàm răng trắng đều. Tử Di không ngờ rằng một nữ đạo tặc mà cũng xinh đẹp như vậy, nên sinh ra cảm tình. Trong khi đó, Tiểu Yến Tử cũng ngắm Tử Di. Những người thiếu nữ con nhà khuê cát hẳn đại loại thế này, mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn. Và cứ thế, hai người nhìn nhau, cảm tình nhau. Nhưng Tiểu Yến Tử chẳng còn thời gian nữa, quan quân họ đang lùng sục truy nã, phải tìm chỗ lánh nạn ngay. Nên Yến Tử liếc nhanh xuống gói áo cô dâu, cười nói.
Nè, ta nói cho nhà ngươi nghe, cũng may là còn được bộ áo đắt giá này nè.
chắc bán cũng được vài quan tiền đó, không phải về không. Thôi, tạm biệt nha.
Và Tiểu Yến Tử không chần chừ, quay người đi ngay. Tử Di nhìn theo, lạ lùng. Cái con người mà trước đây chưa bao giờ Tử Di gặp, sao họ lại sống một cách vô tư, tự tin như vậy? Mặc dù cuộc sống lúc nào cũng cận kề nguy hiểm. Bất giác, Tử Di thấy khâm phục Tiểu Yến Tử ngay. Tử Di đâu biết là sự gặp mặt đó giữa hai người như cái duyên tiền định, vì Tiểu Yến Tử sau đó đã đóng một vai trò quan trọng trong quãng đời còn lại của nàng. Tiểu Yến Tử và Tử Di, hai người đến từ hai thế giới khác nhau, giai cấp khác nhau, nhưng định mệnh lại trớ trêu cứ cột chặt hai người. Phải chăng đó là ý trời để cho bao chuyện lỡ khóc lỡ cười xảy ra kế tiếp?
Tử Vi và Tiểu Yến Tử gặp lại nhau lần thứ hai nửa tháng sau đó. Hôm ấy Tử Vi đang ở trong trạng thái chán nản, bởi lẽ đến Bắc Kinh khá lâu rồi mà công việc phải làm vẫn chưa thực hiện được. Tiền mang theo người càng ngày càng vơi, mà mục đích tìm thân nhân vẫn xa vời vợi. Chắc chỉ có nước quay về Tế Nam tìm ai đó tá túc qua ngày. Kim Tiêu thấy cô chủ nhỏ của mình không vui nên rủ Tử Vi ra Thiên Kiều dạo mát. Đến Thiên Kiều mới thấy hết cái tấp nập của thành phố Bắc Kinh. Trên phố quầy hàng sang sát, lụa là gấm vóc đủ loại hàng tiêu dùng hết thảy đều bắt mắt. Tử Vi và Kim Tiêu lúc này vẫn cải trang trong trang phục của nam, nhưng trên lưng Tử Vi lúc nào cũng mang chiếc đẩy quý hơn sinh mạng của bản thân mình. Hai người đang thả diễu trên đường phố, chợt thấy có đám đông người tụ tập bên một cánh sân đông, tiếng trống tiếng phèn la cuốn hút làm cả hai tấp vào xem. Thì ra đây là một cuộc tỉ thí, một đôi nam nữ đang khua tay múa chân, gần đấy trên mặt đất cắm một lá cờ trắng chữ đen với mấy chữ "Mãi võ lấy tiền chôn cha". Cặp nam nữ đó, trai thì mặc áo xanh, nữ mặc áo đỏ, rất giống con nhà võ. Họ đang đi những đường quyền khá linh động. Kim Tiêu chợt kéo nhẹ áo của Vi nói:
"Tiểu thơ, tiểu thơ, tiểu thơ coi kìa, trời ơi, cái con nhỏ Tiểu Yến Tử quậy phá hồi lễ cưới đó, nó cũng có mặt kìa, ở cỡ đó tiểu thư thấy không?"
Tử Di nhìn qua, phát hiện đúng là Tiểu Yến Tử cũng đang có mặt trong hàng khán giả, và bất chợt Tiểu Yến Tử cũng quay lại, thấy đã bốn mắt gặp nhau, nhưng cả hai chỉ cười rồi tiếp tục theo dõi cặp mãi võ.
Sau màn múa quyền, cặp mãi võ vòng tay chào khán giả, rồi người nam với giọng Sơn Đông nói với mọi người:
"Tại hạ họ Liễu tên Thanh, người xứ Sơn Đông, còn đây là em gái tại hạ tên là Liễu Hồng. Cả hai anh em theo cha lên Bắc Kinh buôn bán, bất ngờ tiền của bị mất sạch. Cha tại hạ lại ngã bệnh qua đời, mãi đến giờ không có tiền để tang mộ cho cha. Cho kính mong quý bà con cô bác rộng lòng từ bi bố thí chút tiền để chúng tôi an táng cha già. Thế nếu có dư một ít tiền làm lộ phí về quê, chúng tôi nguyện kết cỏ ngậm dành. Cảm ơn quý vị, cảm ơn quý vị."
Trong khi thiếu nữ có tên là Liễu Hồng nước mắt cũng ràn rụa, cầm chiếc rổ đựng tiền đi vòng quanh khán giả. Nghe khi múa võ thì đám người đến xem đứng bu đen nghẹt, đến chừng xin tiền thì ai cũng cho tay vào túi bỏ đi. Tiền xin được chỉ lĩnh kỉnh có vài đồng cắt. Tử Vi nhìn Kim Tiêu xúc động nói: "Nè Kim Tiêu, họ cũng là người Sơn Đông đó, đồng hương của chúng ta đó." Kim Tiêu hiểu ý của Tử Vi, lắc đầu, đưa tay giữ chặt túi tiền của Tử Vi. Ngay lúc đó Tiểu Yến Tử nhảy vào cuộc, cô nàng chụp lấy chiếc phèn la gõ con con rồi dõng dạc nói:
"Các vị đang đứng đây hãy nghe tôi nói nè. Người xưa có câu ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài giữa bạn bè. Các vị là người Bắc Kinh, hai người này là Sơn Đông, nhưng tất cả chúng ta đều là người Trung Quốc. Hai người này cha chết lại không có tiền tán cha về quê, trời lúc nắng lúc mưa chứ đâu có nắng hoài. Họ gặp chuyện thương tâm như vậy, tôi thấy cầm lòng không đậu. Tôi nghĩ là tất cả mọi người hẳn cũng giống tôi. Vì vậy Tiểu Yến Tử này tuy cũng nghèo rất mồng tơi, nhưng mà..."
Rồi cô nàng móc trong túi ra mấy đồng bạc ném vào rổ của Liễu Hồng, nói tiếp:
"Có bao nhiêu tôi góp bao nhiêu, và nếu quý vị thấy ban nãy họ biểu diễn chưa có đáng đồng tiền của quý vị thì tôi xin phép diễn thêm vài đường võ, chỉ với mục đích giúp cho hai anh em nhà này sớm trở về Sơn Đông. Nào Liễu đại ca, chúng ta cùng đấu đi, để cho các vị đây xem rồi cho tiền nữa. Nào xin mời."